mời toàn thể quý vị chắp tay niệm Phật.
Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học về kia đề tài là cốt lõi của sự tu tập. Bởi vì tất cả chúng ta là những người đã sẵn sàng vào trong đạo tràng, nghe pháp và ứng dụng tu tập nhiều năm rồi, thì quý vị học cũng đã nhiều, nghe cũng đã nhiều, vận dụng cũng đã nhiều. Tuy nhiên, cái việc học, nghe và vận dụng nhiều đó, nếu mà không biết cái cách quý hướng về một, không biết cái cách mà hướng về một cái trục nhất quán, thì chúng ta bị những cái lý thuyết nó làm cho mình phấn mãnh, rồi lan man, không có biết vận dụng về đâu. Cho nên quý thầy muốn nói cái đề tài này với tư cách là giống như một cái đề tài ôn tập, tổng hợp lại như là một cái sườn. Quý vị thấy trên bàn nó giống như một cái công thức phân tử hóa học hữu cơ vậy đó. Rồi thì chúng ta từ đó mà hiểu ra tất cả những cái gì mình học được nó đều bổ túc vào trong đó, nó không khác, nó không có trật đi, cho nên mình vận dụng nó dễ. Thì cái công thức quý thầy viết đó chẳng qua là theo cái cách bây giờ quý vị muốn có một cái đồ họa dễ hiểu thì viết ra vậy như sườn thôi, chứ thật ra thì triển khai thì nó nhiều hơn, nhưng không phải vậy. Mình thấy đầu tiên chúng ta phải xác định là mình muốn cái gì. Thì rõ ràng hôm nay chúng ta đã đi xuất gia rồi, có một số quý Phật tử tại gia, nhưng mà cũng đã dọn sạch thân tâm tất cả mọi thứ chung quanh để quý hướng Phật đạo tu tập rồi. Thì việc mình đang muốn ở đây tức là chúng ta đang tu tập, phải không? Tu tập để thành cái gì? Tất nhiên thành Phật chứ không thể là thành ma, phải không? Thì mình xác định lại cái tính chất của Phật là như thế nào. Nó nôm na là vậy. Phật là một đấng giác ngộ hoàn toàn, tức là từ giác, giác tha, giác hành viên mãn, trở thành một vị Phật. Từ mình giác ngộ, giác tha là giúp cho người khác giác ngộ, hoặc là nhìn tất cả mọi thứ bằng con mắt giác ngộ. Khi mà từ sức tự giác của mình và cái công hành giác ngộ của mình nó đủ lớn, đủ tròn thì trở thành vị Phật, gọi là tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Như vậy tự giác cũng là giác, giác tha cũng là giác, mà giác hành viên mãn cũng là giác, phải không? Cho nên Phật là một tánh giác tròn đủ, phải không? Như vậy chúng ta đã nghe tới chữ giác rồi, thì cái nhân để tròn tánh giác thì cái nhân bắt đầu nó phải là giác, là tánh giác. Mà từ tánh giác đó ở đâu? Nơi mỗi con người chúng ta. Vậy muốn thành Phật phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu bằng cái tấm giác của mình, phải không? Phật là bất động thì chúng ta phải bằng cái tấm giác vô sanh, không động. Bắt đầu từ tánh giác, ở trong tánh giác, ngay tánh giác mà sống, tức là tu. Sống trong tánh giác là tu, Trải qua nhiều đời như vậy thăng tiến đến khi cái giác hành viên mãn thì thành Phật đạo. Thấy rõ đường đi của mình chưa? Như vậy chúng ta tu, mình biết cái cốt lõi đó thì chúng ta có bị những cái khác làm sai không? Người thầy kể có một cái chỗ đó, mình không muốn nói tên. Mới đầu ngày qua mình nghe cái chuyện giác, mình tưởng như là đơn giản. Nhưng mà rõ ràng mình nghe hoài, mình thấy nó đơn điều gì chuyện giác hoài. Nhưng rõ ràng là chúng ta chỉ cần xem thường nó một cái là nhiều thứ xung quanh tầm bài tầm bạ leo theo, phải không? Thì tự kiểm tra lại mình là mình đã đi đúng đường chưa? Mình đi theo một đường hẳn chưa? Có xác định được việc tu chưa? Đó là quý thầy ví dụ mới một thứ thôi, nó còn nhiều thứ lắm. Xác định được việc tu chưa? Kiểm tra cho nó kỹ. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi từng bước một để xác định cho nó rõ. Thì đầu tiên cái việc tu của mình, thì muốn tu quý vị phải làm gì? Có ai bước vô chùa là hiểu hết mọi thứ không? Có không? Không thể. Cho nên đầu tiên mình phải học, phải không? Phải học cho biết, học cho hiểu, học cho biết, nắm vững pháp tu. Rồi bước kế chúng ta mới ứng dụng, mới vận dụng vào công phu tu tập, tức là hạ thủ công phu, phải không? Thì bước một là học. Học như thế nào đây? Chúng ta phải xác định là học để ứng dụng tu hành, chứ không phải học để lấy kiến thức. Có nghĩa là khi phần học làm sao đó nó không có quá ít, mà nó chẳng có phải tràn lan. Học vừa đủ mà không phải cho là đủ. Ngày nào chúng ta cũng có học, ôn cố tri tân, ôn cái việc cũ và biết việc mới. Tất nhiên không phải học minh mang như ngoài đời là học cái loại này, học loại kia, rồi học lý thuyết, rồi nhớ cho nhiều, rồi ngồi lại bàn thiền linh tinh đó. Nó không phải như vậy. Mà học mọi thứ phải quay về tâm, rèn tâm và tu tâm. Nói thẳng ra trước mắt chúng ta học những cái môn chuyên về cái góc độ cái việc mà mình đang vận dụng tu tập là thiền định. Học chuyên về cái đó. Quý vị mới vô thấy những cái gì đó học nhớ thấy nó thích thú vậy nè. Mình thấy những cái kiến thức đó nó gọi là nó có cơ bản để giúp cho người vào đạo nắng cái thân tâm cho nó ngay ngắn thanh tịnh trang nghiêm này thôi. Để dễ giúp tâm này thôi. Chứ mai mốt lớn rồi á thì cái chất giác trong người mình, cái định lực nơi mình, cái năng lượng nơi mình, nó làm cho mình hiện tiền rõ ràng. Nó là công phu, nó là kết quả. Chứ nó không nằm trong những cái lý thuyết mà nó mênh mông trời đất đó. Nhưng do vì mới vào tu có những vị căn cơ không có thuần, cho nên chư Phật chư Tổ mới chế ra nhiều điều như vậy để nắng cái con rắn của mình cho nó ngay ngắn. Thả ngoài đi nó quăng ngoeo quá, và đưa vào trong ống tre cho nó bò cho thẳng. Vậy thôi. Thì chúng ta là những người đã dọn sạch mọi thứ linh tinh rồi, đi vào đường tu rồi, đã ngay ngắn rồi, thanh tịnh trang nghiêm rồi, thì vẫn học cho biết, nhưng mà đừng cố chấp trong đó. Học biết nhưng mà không cố chấp. Cố chấp là sao? Cố chấp là lấy kiến thức đó làm cái sở tri, cái biết, cái sở đắc. Cho nên cứ hết sách này qua sách khác, đọc miên man rồi nhớ lung tung, nói với nhau đấu khẩu quá trời, nói hồi nộ sân với nhau. Mình thấy ai không có trúng như vậy, mình nổi phiền lên, mình chia bài. Học cái đó là thêm sanh tử. Còn chúng ta học để bổ túc cho cái việc tu của mình. Như vậy thì mình đã biết, học cái điều vừa nhất, không có nói ít hay nhiều. Vì sao? Bởi vì mình chưa mở trí, thì bao giờ nó cũng còn khuyết. Chữ khuyết ở đây là khuyết trong cái nhận tự tánh của mình. Nó khác với cái chữ thiếu một cách trắng trợn là thiếu kiến thức. Khuyết là giống như nó bị khoét vào vậy. Cái tâm giác mình chưa sáng chưa đủ. Cho nên mình thấy nó chưa có tròn trịa, nó còn khuyết, trắng khuyết á, thấy không? Còn cái thiếu á là thiếu kiến thức. Chúng ta không thiếu kiến thức. Bởi vì kiến thức có nhiều, có dư, không làm được gì cả. Học kiến thức là học của thế gian. Bởi vì kiến thức nó còn động. Mà còn vọng động thì không làm chủ mình. Không làm chủ mình thì còn mê. Mà còn mê là phải khổ. Học Phật là phải giác. Mà mê là không trúng, phải không? Cho nên học Phật không phải học kiến thức, mà học thẳng tâm mình. À, như Tổ Quý Sơn nói đó, à, nghe pháp, đọc kinh, mỗi mỗi phải xoay lại tự tánh của mình, xoay lại tự tâm của mình. Cho nên hôm nay cái tự tánh giác của mình chưa nhận ra nó còn khuyết, thì dễ còn bê lầm, còn đâu đây mình không biết. Thì rõ ràng giống như quý vị ngồi nghe pháp, nhiều lúc gặp cái câu nào nó trúng chỗ mình, cái tự nhiên mình sáng ra, mình không có lầm nữa, phải không? Đó, cái đó đó, cái đó gọi là học vừa phải đó. Mà không biết chừng nào là vừa à? Nhiều quá nó đồng nó trật, nhưng mà nó ít quá thì nó thiếu. Và vừa thì không biết chừng nào. Vừa là sao? Vừa là biết cách học. Bởi cách học thứ nhất á, nhớ tất cả những phạm trù cơ bản của chúng ta là những cái pháp số, những cái điều luật cơ bản đó mình biết thì cũng không có nhiều, học thời gian nó biết thôi. Cái thứ hai á, là những cái điều cơ bản của thiền, từ thiền tập cho đến những cái cách vào thiền, đến vận dụng tu, cho đến những thiền sư ngộ đạo có phong cách nào, có căn nào, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, vì nào. Ngài Kịnh Huyền nghe cái câu chuyện đạo trang vô tướng thì ngộ từ ý như thế nào? Ngài Linh Vân thấy hoa đào rơi thì ngộ đạo thấy qua căn mắt như thế nào? Ngài Thạch Cụng dương cung lên bắn ngộ đạo thì thấy qua căn mắt thế nào? Ngài A Nan nghe Ngài Ca Diếp kêu lên một tiếng già liên ngộ là qua căn tay thế nào? Nhờ mình học tới cái nánh vuốt đó. Tất cả những thứ đó chúng ta không phải để làm trí thức nói chơi, mà xoay là tâm mình để rèn. Và một điều nữa là khi học chúng ta không phải là nôn na căng thẳng, mà là bình thản bình tâm. Thì chính cái tâm mà buông xuống mọi thứ tự nhiên đó, thì cái lời pháp nó chạm đến chúng ta, à lên một tiếng, thì cái tiếng à đó đó là nó phản ánh được trong người mình có một cái vốn, vốn của chất giác, cái đó mới xài được. Còn trí thức hiểu biết ghi nhớ, cái đó không xài được. Cho nên khi học thiền quý vị buông thư, mình không vòng đồng, tức là tập trung chứ không phải cố. Mình buông thư mọi thứ xuống, thanh thản nghe, tự tánh nó nghe, nó biết, và chúng ta sáng ra. Bằng tư thế đó để học thì chúng ta đáng học, nhưng mà không rời tâm mình, phải không? Và trong quá trình học chúng ta tiếp tục vận dụng công phu, rồi trong quá trình vận dụng công phu đó chúng ta cứ tiếp tục nghe, đọc, học. Nghe, đọc, học như là một cái câu chuyện bình thường vậy thôi, nhưng mà nó lại chạm đến cái tâm của mình, nó sửa cho mình những thứ mà mình đang bị trở ngại trong công phu. Cho nên việc học nó cần cho mình là vậy. Và nếu mà học như thế thì chúng ta có rời cái tấm giá của mình không? Không bằng kiến thức loạn động, không bằng ghi nhớ, không bằng bản ngã, bằng cái tâm thanh thản, mọi thứ quay về từ tâm, làm sáng từ tâm. Như vậy chúng ta học vẫn không rời tấm giá, phải không? Mà học như thế thì nó được cái phần thứ nhất, các ngài gọi đó là thuyết thông. Ngài Hiệu Ánh ngài nói một người chống đỡ tống thừa là một cái người đủ sức để nắm vững thiền, cầm ánh sáng Phật pháp rọi vào trong đời không gì hơn ngoài hai điều: một là thuyết thông, hai là tống thông. Thuyết thông là thực học, học cho thông suốt nghĩa lý. Tống thông là phải sáng tâm, phải tọa ngộ từ tâm. Một người mà thuyết thông và tống thông, người này đủ sức để bình pháp, nắm tông thừa. Thì chúng ta tu thiền, chúng ta phải nắm hai phần này. Quý vị nắm hai phần này rồi thì bước ra ở ngoài chúng ta rất là tự tin, không ngại ngùng gì hết. Còn nếu mà mình khuyết hai cái này á, thì chúng ta lờ mờ không rõ ràng, cho nên mình ngại. Bởi vậy mà trong nhà thiền chúng ta nghe cái yếu chỉ của thiền tông là bất lập văn từ, giáo ngoài biệt truyền, phải không? Mình nghe vậy, mình nói vậy là thiền tông không cần học, không lập văn từ ngoài giáo riêng truyền. Không lập văn từ là không có học, ngoài giáo riêng truyền là truyền ngoài giáo, không dính dáng trong kinh trong giáo, vậy là không học, phải không? Đúng vậy không? Cái điều này là mình phải hiểu cho rõ, chứ không là các thiền sinh mình hỏi là bí à. Bữa nào quý vị hỏi lại mà những người tu thiền thì coi, nói thưa thầy, trong nhà thiền nó bất lập văn tự mà tại sao thiền tạng lại là sách vở nhiều hơn các bốn khác? Nhà thiền chủ trương không lập văn tự mà tại sao lại sách vở nhiều hơn cả giáo môn? Như vậy phải làm sao? Hiểu sao cho đúng. Giảng thì nhiều, kính luận nhiều, sách viết nhiều, quý vị nghe nhiều, Nhưng mà bây giờ quý thầy không cần vàng nữa, quý thầy chỉ chỉ quý vị ngay đây là thấy à. Bây giờ giáo nghĩa, mình ví dụ cho cái tờ giấy đang có chữ viết đây. Bây giờ nói truyền ngoài giáo lý. Thiền tông là không lập văn chữ, truyền ngoài giáo lý. Thì tại sao lại có cái tờ giấy này, có soạn bài vậy, có cái sương bài vậy để quý vị nghe? Vậy, truyền ngoài giáo lý là phải vứt cái tờ giấy kinh điển này ra một bên mới là ngoài. Hay là ngay cái tờ giấy có viết kinh điển này là ngoài? Được rõ chưa? Cái nghĩa bất lập văn tự nó hay lắm à. Nếu không rõ mình luôn quân à. Nghe nó bất lập cho mình nói bất lập là không lập. Không lập là phải không có, phải không? Giờ quý này thầy hỏi lại. Bất lập văn tự ngoài giáo riêng truyền, giáo ngoài biệt truyền. Thế thì không dùng văn chữ truyền ngoài giáo lý. Vậy tờ giấy này có cái giáo lý đấy nè. Vậy thì truyền ngoài giáo lý không lập văn chữ là vứt cái tờ này đi. Mới là truyền ngoài, mới là không lập văn chữ. Hay là ngay cái tờ giấy này có viết chữ này mà truyền ngoài giáo lý không lập văn chữ. Trả lời sao? Nếu nói vứt cái tờ giấy giáo điện này giống như vứt hết kinh sách này mới là không lập văn chữ, mới truyền ngoài giáo điện. Vậy chúng ta đang chờ không kinh điển mới là không, phải không? Không kinh điển mới là không, như vậy là thiên về không, chấp không, không tỏ được tự tánh của mình. Tại vì thấy nó ngại cho nên vứt đi mới là không, phải vậy không? Nếu để mà không ngại, quý vị cần vứt đi không? Đây là kinh này, đây là giáo này. Nếu mà không ngại, quý vị cần vứt đi không? Không cần. Mà nói vứt đi mới là ngoài giáo riêng truyền, mới là không lập văn tự. Như vậy chúng ta bị ngại rồi, phải không? Là bị ngại rồi. Mà còn một thứ ngại thì chúng ta ngại trăm thứ. Thì rõ ràng chúng ta đang chấp không có mới là không. Thì đây là không ngơ chứ không phải chân không của nhà thiền. Chấp không. Mà khi chấp không tức là vì ngại. Mà ngài cái tờ giấy này, ngài quyển kinh này, ngài giáo nghĩa này, đồng nghĩa là quên chính mình nó mới ngài đấy. Còn nếu tỏ tự tánh thì nó không ngại vậy, nó thông suốt à. Các ngài hay nói rằng là trẻ dày không ngại nước chảy qua đó. Cái rễ trẻ nó dày vậy nè, nhưng mà nước là nó qua, nó không có bị ngại. Thì tự tánh mình vậy đó, nó trông khắp hết trơn á, không gì ngại nó được hết. Tại sao tất cả không ngại mà cuốn kinh này nó lại là ngài với mình? Nếu còn ngài cái tờ giấy kinh sách này, muốn nó không mới được gọi là ngoài giáo riêng truyền. Như vậy chúng ta còn một thứ để ngài. Mà một thứ còn ngài thì tất cả là ngài. Đồng nghĩa là không thông tâm, không ngộ tánh. Thì đây là chấp không, chứ không phải là chân không. Còn nếu nói ngay kinh ấy, ngay tờ giấy này mà không, thì chúng ta cũng chưa rời cái tờ giấy nào mà nói, chưa rời cuốn kinh này mà nói, thì sao? Thì còn dính theo cuốn kinh này, còn dính theo tờ giấy này, cho nên cũng quên tâm luôn. Như vậy rõ ràng rằng là chúng ta vừa nói là giáo ngoài biệt truyền không lập văn chữ là phải vứt kinh qua một bên, thì chúng ta đã chấp không. Mà chấp không là ngài kinh, mà ngài kinh tức là không thông tâm. Còn nếu nói là ngay cuốn kinh, ngay văn chữ mà suốt qua, thì chúng ta cũng chưa rời tờ giấy và cuốn kinh mà nói, thì chúng ta vẫn còn không thông tâm, phải không? Cho nên đúng cái nghĩa, đúng cái chất của giáo ngoài biệt truyền là gì? Là ngộ tâm thì quý vị thấy có ngài gì đâu. Có sách thì nói sách, không sách thì từ đâu là sách nó nói ra, có gì ngài đâu. Cho nên chư tổ nói đó, có đệ tử nói, hòa thượng đang làm gì, nó ta đang đọc kinh. Nó hòa thượng ngộ thiên nó có đọc kinh sao? Ngài nói là ta đọc giống như trẻ mắt chơi vui vậy đó. Còn ông đọc là giá trâu hùng lũng, tức là mình đọc mình dính, đọc giá trâu nó lũng. Còn ngài nói đọc giống trẻ mắt chơi. Nghĩa là sao? Giờ quý vị đọc kinh này, quý vị thấy ngài à? Đọc kinh ngài thì vứt cuốn kinh bên, quý vị thấy cái gì? Để cuốn kinh thì thấy cuốn kinh. Mà vứt cuốn kinh thì thấy cái bàn. Hết cái bàn thì chúng ta thấy bữa cơm. Cái gì cũng thấy à? Nhưng mà tâm đã thông rồi thì mọi thứ chỉ là thế à? Phải không? Chỉ là như thế. Cho nên các ngài nói rằng là đọc sách giống trẻ mắt chơi, đâu gì đâu nói. Có gì đâu nói, phải không? Nói cho nhiều để gàn ra chúng ta còn bể hay giác thôi. Chứ tỏ ra rồi thì nó là nó, có gì nói cho nhiều. Khi nó là nó thì chính là chúng ta không còn ở trên giáo nữa, không kẹt giáo nữa, tọ tâm. Khi tọ tâm, sáng tâm thì không đọc, thì trong cái tâm đó nó có kinh, mà đọc thì cũng chỉ là đọc thế thôi, có gì đâu nói là ngay kinh hay là rời kinh, phải không? Thì ngay tâm đó là quý vị đã biết cái môn mà giáo ngoài biệt truyền rồi đó. Thì học đến đó mới thấy rằng là thiền giáo song hành nó cũng vậy. Chưa ngộ còn mê thì mình học bổ túc những chỗ còn khuyết mình chưa biết. Không học thì nhiều lúc nó bị lầm, bị nhầm. Nhưng mà tới cuối cùng thì học mỗi mỗi không rời cái tấm giác là quay lại từ tâm của mình. Rồi lâu ngày chúng ta bung vỡ nội tâm ra thì sao? Thì thiền và giáo nó chỉ là thế, có gì đâu nói, phải không? Thì học tới mức đó gọi là học theo kiểu giáo ngoài biệt truyền đó. Nên ngày xưa có một vị thiền sư khi ngộ đạo rồi, những ngày hàng ngày rất là siêng học, thì các thiền sinh và các hành giả khác nơi nói rằng là cái ông đó đúng là con cháu của Lâm Tế, là có tọa ngộ rồi đấy, nhưng tại sao không thẳng đó mà vượt qua đi, con bắt một cái cầu khỉ vào trong đó làm gì, tức là học là ý thức á. Thì ngài nói á là các ông nói ngộ á là ngộ còn dự trước ngừa sau, còn ta học á là học đến tột đến cái chỗ không còn nương tựa. Hôm nay các ông cho là ngộ, có một cái tâm ngộ để giữ gìn không cần học nữa, là có ngắn trước ngừa sau, có nghĩa là bao giờ cũng có một cái chân tâm ôm chậm chậm vậy, không dám thả. Thì ngộ đó là còn ngắn ngày, cho nên ông mới thấy rằng là học và không học là khác nhau. Cho nên mới nói ta, còn ta thì học, nhưng học để tột đến cái chỗ không còn nương tựa. Thì tất cả là trời đất, học thì thấy tờ giấy, thấy sách, ăn cơm thì thấy cơm, quét nhà thì thấy cái nhà, mọi thứ rõ ràng đó mình đừng có thấy theo. Thì tâm mình ở đó có gì đâu, ngài mà nói là ý thức với cầu khỉ, phải không? Thì học tới đó mới thấy cái ý nghĩa bất lập văn từ nó rất là hay. Và học như thế mới gọi là thuyết thông. Thì còn ghi nhớ kiến thức thì thưa quý vị không thông đâu. Nhớ đầu này trật đầu kia, nói lý này nó quên qua lý nọ, nó không có thông. Vậy quý vị thấy học tới cái tâm giác đó thì chúng ta biết cách học, học thẳng từ tâm. Khi học rồi, biết rồi, thì bước thứ hai chúng ta sẽ ứng dụng để thực hành, tức là hạ thủ công phu. Và kết quả cuối cùng của hạ thủ công phu là được tông thông. Học được thuyết thông, tu được tông thông. Tông thông và thuyết thông là người nắm vững cái ngọn đuốc của thiền tông đi vào đời, gọi là được truyền thừa đó. Nắm pháp vào đời, bịnh pháp, nắm được tông phong, tức là được truyền thừa đó, được ấn tâm đó. Thì rõ ràng nhất là cái phần ứng dụng công phu mình nó có hai phần. Phần thứ nhất là trong cảnh tình, phần thứ hai trong cảnh động, phải không? Tình là sao? Khi học rồi chúng ta hạ thủ công phu, quý vị phải có giờ ngồi thiền. Ngồi thiền thì cái tâm mình nó mạnh đó, trong cảnh tình, phải không? Tụng kinh mình cũng giúp tâm trong cảnh tình. Ngồi ngồi thiền tụng kinh ra mình còn làm gì? Ăn cơm, mặc áo, giặt giũ, làm bếp, làm vườn, sinh hoạt, vân vân. Tất cả những cái vận hành đó gọi là trên cảnh động. Tòa thiền tụng kinh thu nhiếp thân tâm là trên cảnh tình. Trên cảnh tình chúng ta dùng tâm bằng cách là giác sáng. Mấy bài trước đã dạy rồi ha, không lặp lại nữa. Trên sinh hoạt, trên cảnh động là cách mình tập tu trên cái hoàn cảnh động đó. Có nghĩa là cái tâm thiền mình, cái đạo lý này, cái tâm Phật mình nó hiện hiện như thế nào trên các cái công việc, trên sinh hoạt hàng ngày đó. Đừng nói là đạt đến, hàng ngày quý vị sống, sinh hoạt, làm bếp, làm vườn, cho đến mọi thứ nặng nhọc, mà luôn luôn nhớ rằng cái thiền là gì, tấm giác là gì, sự tu tập là gì, tỉnh thức tỉnh giác là gì, ngay khi mọi thứ đáng có trước mặt ở đây là chúng ta đã tiến rồi, là chúng ta đã tu rồi. Chứ đừng nói chuyện kết quả cho cao. Lý do mà mình có nhiều thứ tại vì mình quên cái chuyện tu đi. Mình gặp cái hoàn cảnh đó mình nói tại sao như vậy, lẽ ra phải như thế này, lẽ ra phải thế kia, tại sao nó như vậy, vô lý. Những cái đó quý vị nghĩ là đúng, nhưng mà thưa quý vị, cuộc đời này nó không có đi theo cái đúng của mình, nó không có chiều mình. Mà nó đang hiền hữu như vậy, nó không thể theo ý mình, mà mình trách cứ, mình cằn nhằn, mình cầu nhậu, mình muốn nó theo ý mình,
thì chúng ta đang tự làm khổ mình mà thôi. Tại nó không có theo mình đó mà, phải không? Chuyện này nó không theo mình thì mới đặt câu hỏi. Bây giờ nó đang có vậy nè, đừng nghĩ lui nữa, giải quyết ngay đây. Giải quyết bằng cách nào? Tâm thiền mình, tâm Phật mình, tâm giác mình, công phu mình, nó hiện như thế nào trong hoàn cảnh đang có đây này? Thế thôi. Thì để là quý vị đã thú hướng, có cái hướng tiến tới cái chỗ giác ngộ rồi, thì chúng ta chắc chắn sẽ tiến bộ. Còn nếu mà không có cái tâm đó, thưa quý vị, không giác ngộ được. Ngồi thiền kềm chút cho vui thôi, xả thiền ra thấy trăm thứ vô vàng, nó không có giống ý mình. Mình bực bội, mình tìm đâu đâu đó. Mình nói chắc cái chỗ này nó không tốt, tìm chỗ nào hay hơn đi. Dòng tưởng tìm, tìm hồi đi tới ngang chỗ, thấy chỗ nào cũng dày, không gì hơn được hết. Cuối cùng mình vỡ lẽ ra là cuộc đời này không theo ý mình. Nó do cái duyên, cái nghiệp mà nó không có thuận được như vậy đó. Thì cái người có trí á, ngay đó sáng biết vượt qua. Mà rõ ràng thưa quý vị, có ai giết mình đâu mà ghê gớm, phải không? Chưa có ai giết mình. Chẳng có cái hoàn cảnh đó nó không hợp với bản ngã của mình thôi. Mình sống với bản ngã mình thấy nó phiền não. Chứ còn nếu mà phí cái bản ngã, dẹp cái bản ngã, không có bản ngã, hiểu cái công phu giác nó hiện tiền thế nào thì chúng ta thấy nó quá dễ, không khó. Quý vị khỏi phải vậy không? Hỏi mấy vị ở ngoài đời có gia đình này, cuộc đời nó dễ là khó? Ai nghe mình, tiền đem tới cho mình nè, bộ cầm lá thổi ra tiền sao? Phải không? Rồi khi rồi bắt đầu con ra cháu, hàng làm cho chừng chục đứa nó lá nộ nhà mình điên cái gì, nói chuyện mà nói chuyện dễ. Nhiều lúc mình ngây thơ quá, có cơm ăn, có áo mặc, có môi trường, có pháp tu, có điều kiện, có người bảo vệ sức khỏe, có lo giấy tờ hành chánh, mọi thứ nó êm quá, cái tạo cho mình cái ảo giác là tu là phải vậy đó, yên tĩnh phải sướng vậy đó. Cái lúc đó thấy rằng là người tu phải được phục vụ, tức là Phật tử tới lại để cúng dường cho mình. Cho nên mình làm ông thầy, mình làm sư cô, ngồi trên cao chứng minh thấy nó đã. Lâu ngày tạo cái cạo giác là cái người tu là ông vua, phải nghe tôi. Bữa nào có người nào họ nghe tôi phiền não, khổ không? Cái đó là quý vị nhớ là cái ảo giác. Chúng ta đang sống trong một môi trường, chúng ta quên lấy sự thanh tịnh mà lấy bản ngã. Nếu bản ngã có thì tạo ảo giác, mà có ảo giác thì chúng ta bị yếu và không vượt qua những hoàn cảnh xung quanh. Mỗi người tự hỏi lại, những thứ xung quanh nó đang có trước mặt mà mình thấy là phiền não không vừa lòng, nó có lớn không? Giờ chập nữa, quý vị đã tâm sự với quý Phật tử lớn lớn tuổi này, họ những cái thứ mình đang phiền não đấy á, hỏi mấy bác đấy nó có lớn không? Mấy bác nói trời ơi, cô ơi, thầy ơi, cái chuyện đó cũng thấy thường thôi mà, ở nhà có khổ hơn nhiều, phải không? Khổ hơn nhiều. Tại sao lại cái chuyện đó mà lại phiền não? Phải không ạ? Cho nên chúng ta quay dừng lại cái bản ngã này, không có biết vận dụng đến cảnh động. Cái khởi điểm ban đầu của nó để sinh ra một cái cục phiền não to đại bự này á, quý vị biết từ đâu không? Là không chịu đặt cái tâm thiền, tâm tu. Đặt tâm tu thôi nghe, chứ chưa nói giác nghe. Chưa chịu đặt cái tâm tu ngay trên hoàn cảnh sai biệt. Nếu trên hoàn cảnh sai biệt, quý vị chịu đặt vấn đề, không muốn nó theo mình nữa. Hiện nay, nó là gì? Thiền là gì? Phật là gì? Cúng phú là gì? Ngay đây. Quý vị chỉ cần như thế thôi, thì lâu ngày nó sẽ có hướng sáng là giải quyết được. Thì những thứ đó, nó không có tượng hình, nó tán từ khi nó mới manh nha. Chứ còn chúng ta không làm như vậy á, thì sao? Mới thấy huynh này phiền, cái tự nhiên nó dự đó. Huynh kia phiền dự đó. Hai ba phân tử phiền nhỏ nhỏ nó kết với nhau thành một nguyên tử. Rồi nhiều nguyên tử phiền nó kết với nhau trở thành một vật chất phiền não. Rồi nhiều vật chất kết với nhau trở thành một núi phiền não. Núi phiền não nó đè một cái một là mình lẻ lười ra chết. Trách hả bây giờ? Tái mến. Còn nếu đặt cái hướng tu chúng ta giết chết ngay từ khi mà nó manh nha kìa. À, phải để ý cái này nghe. Cái khổ nào, cái sanh tử, cái làm cho mình lầm bắt đầu từ một cái manh nha rất bé. Cho nên cái việc mà tu trong cộng đồng này nó rất là hay. Chúng ta biết vận dụng như vậy rồi, thì trên cái cộng đồng này mình cũng phản quan, cũng quay về từ tấm giác. Như vậy, khi tình tòa ngồi thiền, tùng kinh nhiếp tâm, chúng ta cũng giác, bằng tâm giác là đời sống. Trên cái cảnh đồng đang vận hành, chúng ta cũng bằng cái tấm giác đó để sống. Vậy thì khi ngồi yên lắng cũng giác, khi đang vận hành cũng giác. Thì yên lắng và vận hành có hai tướng trạng khác nhau, nhưng mà chất giác thì có khác không? Không khác. Cho nên ở đây ta gọi là đồng tình không hai. Đồng tình không hai tức là thiền. Quý vị nhớ chưa? Cái này phải học cho rõ. Không rõ là nhiều lúc cái công phu mình lờ mờ. Cái chuyện này là đáng nói, cái chuyện mình đang tu hàng ngày đấy nè, chứ không phải sách vở nào cả. Một cái cơ thể này đang nhúc nhích thế này, tới giờ ngồi thiền tụng kinh nó nhiếp lại, đó là gì? Là cận tình. Ngồi tình và được cái gì? Tình vậy để được giác. Vì sao được giác? Giác là hợp với cái chất của Phật, cho nên ngay tâm giác mới thành Phật được. Cho nên ngồi tình cũng phải giác. Rồi ngồi hoài được không? Không thể. Mà quý vị nào có thể ngồi hoài tới mấy trăm năm cũng bị quả à? Bị Phật tổ quá. Ngồi đâu phải là cái chuyện đúng. Quý vị chưa biết thì phải ngồi cho nó tịnh. Mà ngồi tới mấy trăm năm thì coi như làm được gì, phải không? Cho nên bị các ngài nói đó là nước chết không chứa được rồng, đó là trầm không trề tịch á, không được. Cho nên phải có cái vận hành. Bây giờ trong vận hành thuyết pháp, đi đứng nằm ngồi, nấu cơm cho đến mọi thứ như là vệ sinh cá nhân chẳng hạn, quý vị thấy những cái việc đó có khác nhau không? Nếu mà rời cái tấm giác của mình thì thấy có khác nhau, phải không? Có khác nhau. Nhưng mà bằng tấm giác á, thì những thứ đó nó vận hành, nó trên cái tấm giác của mình, cho nên chẳng gì khác cả. Có cái thân này thì nó có cái chuyện dày 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 đó. Có ăn, rồi có vệ sinh, rồi có tắm giặt, rồi có lau đồng, rồi có môi trường, rồi có sức khỏe. Cái chuyện chứ vui thôi, chẳng gì quan trọng hết. Bằng cái tấm giác sáng trên mọi thứ đó, thì rõ ràng chúng ta trên cạnh đồng cùng giác. Cạnh tình ngồi yên cùng giác, cạnh đồng cùng giác. Thì tình đồng tuy là có khác, nhưng mà giác sáng thì chất đó không hai. Bằng chất đó thì thấy rằng đồng hay tình cũng thế à. Thì đó là như thị. Thì lúc này gọi là thiền. Thì tới chỗ đồng tình không hai được gọi là thiền này á, quý vị nhớ nha. Đừng có nghe trong sách viết, nghe chư Phật chư Tổ dạy đồng tình không hai tức thị thiền. Nghe vậy cái hàng ngày mình kềm, mình gùng, mình cắn răng, mình chịu đựng à. Làm sao mà đồng qua tình, nó cũng phải cắn răng để ra chịu đựng vậy. Lâu ngày qua nó bị cắn thẳng. Chúng ta nhớ, nghe nói đồng tình không hai thì phải hỏi tới bằng cách nào. Mà nếu có một cách nào đó tức là đồng thì nó là không phải. Cho nên bằng cách nào này là phải hỏi tới cái chất liệu gì, cái nguyên liệu gì, cái năng lượng nào, cái năng lực nào cho chúng ta được như vậy. Thì phải có một tấm giác đủ lớn, cái lực giác đủ lớn, thì mọi thứ đồng hay tình nó cũng chỉ là như thế. Cho nên khi tấm giác đủ lớn thì mọi thứ như thế, thì ngay đó là thiền. Chứ không phải là chúng ta kềm cho được tình như là đồng. Cho nên nhiều vị mà quen cái này á, thì khi nào phải giữ thánh tình hết. Nghe hay. Những thời gian sau không biết sao mà mình thấy ngày xưa chưa tu thì nó mạnh mẽ, mà bây giờ tu rồi sao tự nhiên thấy nó yếu đuối. Nghe gì run, nghe gì sợ, nó dễ run dễ sợ. Không biết vì sao. Là do vì mình giữ thanh tịnh đâu, không thấy là mình tự bóp mình lại cho thanh tịnh, có cùng mình lại. Mới đầu là đè trong công phu, đè tâm. Ngồi thiền mới đầu thì thẳng, thời gian sau nó khum xuống. Quý vị hơi đè nó khum mà, thời gian sau thì nó hơi tức ngực, thời gian sau thì thấy nó lói sau lưng, thời gian sau kềm nữa nó giống cục đá nó đè lên lưng xuống vậy đó. Là do kềm. À, rồi mọi thứ chúng ta không dám nghe, thấy nghe hiểu biết, cứ có cùng lại, bóp cái tâm mình, bóp cái đồ mà lâu ngày nó quen đi, nó yếu. Khi yếu thì ngày xưa nghe chó sủa mình cũng bình thường. Bây giờ nghe chó sủa ngủ rú bậy 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 bậy, đánh bồ cạp như vậy. Hỏi, thưa thầy không biết sao, hồi xưa chưa tu mạnh mẽ, tu rồi sao nó yếu đuối, nó sợ sệt quá. Do giữ sự thanh tịnh. Có một cái thanh tịnh để giữ, thì chúng ta từ bóp cái đầu của mình rồi, cho nên chúng ta tự yếu. Thì cái đó không phải chân tâm, không phải Phật tánh, không phải sự thanh tịnh. Bởi vì sự thanh tịnh, cái an định đó đạo Phật là cái từ tánh sáng này, vốn từ tình, từ định. Muốn đồng nó cũng không được, chứ không phải là làm cho được định. Nhớ vậy đó. Còn nếu mà làm cho được định, giữ sự thanh tịnh, thì quý vị lâu ngày gần nhất là nó dễ run, dễ sờ, dễ lo. yếu hơn ngày xưa chưa tu, xa hơn nữa có đạt được định thì thấy ứa ở trong định, ra sanh tử thấy nó ngán, nó sợ, nó mệt, thấy cuộc đời sao nó mỏi mệt quá. Nghe hay, nghe như là giác ngộ vậy đó. Nhưng thưa quý vị, một người tu như thế yếu hơn cuộc đời này thì tu để làm gì? Tu để cứu đời, mà con sợ đời làm sao cứu? Quý vị đồng ý không? Có khi nào mình nghe hàng xóm hai bên du cổ nó quấn lộn nhau, nó hành hung lung tung, mình ra mình cứu nó, chuẩn bị ra cứu, mình run không? Run sao cứu? Phải không? Phải có lực hơn nó chứ. Phải là một tay võ thiền xà bước ra quấy một đòn là 20 thằng gục một lúc mới cứu được, phải không? Hiện nay nhân danh tôi là xuất trần thượng sĩ, cho nên trên cầu pháp của chư Phật, dưới ăn cơm của chúng sinh, để làm chư Phật pháp cứu độ chúng sinh, cứu cuộc đời này không còn khổ. Chẳng nói hồi cái nói à, tôi thấy cuộc đời này nó khổ ngán quá, tránh cho rồi, rồi thua đời sao cứu. Cho nên có mấy Phật tử tới nói, thưa thầy, con nghe nhiều thầy tới con thăm, mấy thầy nói cuộc đời này là ngay cuộc đời mà giải thoát, ngay trong đời chúng ta vươn lên. Nói chứ tôi có nghe rất là nể. Cho tới lâu cuối cùng lại là kết luận câu: kiếp sau xin chớ làm người, làm cái thông đứng giữa trời mà reo, làm cái thông nó sướng hơn con người. Ông Phật tử cũng nói, con làm cái bài toán con thấy là bắt đầu mở đề thì khác, mà kết luận trật ra con thôi con không nghe nữa. Là tại vì chúng ta rời cái tâm mà nói, phải không? Nói là phải cứu đời này nọ, nó theo lý thuyết, theo kiến thức, theo thứ học được, chứ không phải từ tâm mình sống. Cho nên khi mà cái phút đầu tiên nói là nó trúng, cho tới một tiếng đồng hồ phút thứ 60 nói là nó lệch, nó lệch pha trật. Nói hồi thấy cuộc đời nó chán quá, tôi muốn làm cái nó sướng hơn. Vậy đó. Thì rõ ràng quý vị thấy rơi cái tấm giác nó trật chứ. Cho nên chúng ta nhớ là từ trong cái tấm giác này thì quý vị không có giữ sự thanh tịnh. Còn giữ sự thanh tịnh thế nào quý vị cũng bị nhầm cho xem. Nó có một cái cục thanh tịnh, nó đang tồn tại trên cái tấm của mình, trên cái tấm giác của mình, chứ nó không phải là cái tấm giác. Còn đúng tấm giác đó không cần giữ sự thanh tịnh. Nhân ấy nó thì muốn đồng còn không xong, quậy nó cũng đồng kìa. Bữa nào quý vị nhập thất mà nó ngộ đạo mới biết, quậy nó không đồng. Chứ không phải cái chuyện mà ngồi mới kêm vậy, kêm vậy là không đủ để cứu đời. Thì nếu quý vị mà giữ sự thanh tịnh quá thì nó sẽ rơi vào tình trạng gần nhất là thấy yếu hơn khi chưa tu, xa hơn thấy cuộc đời này nó thầm thầm, nó có một cái cảm giác là ngán ngán, không muốn nữa. Thì ngay đó là do giữ thanh tịnh mà ra đó, là tâm đại thừa không có, là yếu hơn cuộc đời thì đừng nói cứu đời. Ở yên chỗ rồi chờ mấy người nào mà đồng chí hướng với mình ngồi nói chuyện cho vui, hoặc là tri âm tri kỷ chơi vậy thôi. Cho nên cái đó là cái mà mình không nói đúng hay sai, mà chứa đúng cái chất của Phật pháp. Còn chất Phật pháp thưa quý vị, quả nào nó siêu hết. Địa ngục xuống tự tài nhưng mà không phải bị nhốt. Quả người lướt ngang chơi chẳng dính dáng gì. Quả trời cũng không cần thiết. Các ngài nói trong nhà Phật pháp mời không ở. Có nghĩa là siêu vượt qua thì chúng ta tự tài. Chứ không phải cái chuyện mà mới quả đời này mà mình ngán rồi thì chúng ta chưa đủ cái lực, chứa đúng cái chất của Phật pháp. Phải lưu tâm cái này. Cái điều này nói thẳng như vậy thì quý vị có thể hiểu thôi. Nhưng mà nếu những thiền sinh tu lâu năm thì quý thầy phải có một cái kiểm tra thì nó lòi ra liền. Dù kỳ rồi lợp mái nhà bên chư tăng, quý thầy tự làm, đưa đồng tay lên. Nếu mà tâm hành đứng đó thì làm bình thường, nó diễn ra hàng ngày bình thường. Nhưng hôm đó đang làm việc như vậy, mình không muốn công việc đó, mà muốn kiểm tra cái bài toán tu tập mà không nói trước. Cho nên nói rằng là bây giờ mới thầy đưa đồng tay là đưa từ vách đi ra thì nó an toàn. Còn giữa trời như vậy, mấy cái kèo nó thưa vậy mà để cái đồng tay giữa là dễ nguy hiểm, nó nặng, dễ tai nạn. Mình nói sơ đơn giản là mấy thầy muốn đưa đồng tay đưa từ vách này ra nha, mà đi không nói gì hết. Đi như là bình thường. Và ngày tâm hành vẫn cho mấy thầy được tự do. Cho nên mấy thầy nghĩ rằng chắc giống hàng ngày vậy đó, thì muốn phát minh làm thầy đâu có lá rầy. Phát minh làm sao có kết quả thôi, thầy đâu chấp đâu. Đi một hồi xong quay lại thì thấy mấy thầy gác một đòn nó cái vách rồi. Thì sau đó mà thấy tiền cho nên mới đưa từ trên đồn xuống. Thì vẫn đưa, không gì. Nhưng mà mình trợ chứng là mình la ngang vậy đó. Nói tại sao làm như vậy? phải bắt như vậy nè, tôi dặn không nghe sao, ví dụ như vậy mình lá to lên, lá không bị sự rầy ngay trước mọi người vậy đó. Rầy xong rồi cái mình đứng nhìn mọi người vậy như là sân vậy đó. Thì lúc đó cái người nhìn thế này, người nhìn thế kia, rồi ông trị sự ông nói thôi 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 đừng nói nữa, đừng nói, làm theo ý thầy đi, làm theo ý thầy đừng nói nữa, rồi mình đi. Mình nói gì hết, sau chiều lên lớp mới nói á là thường ngày tôi giao mấy thầy có quyền, tôi không bao giờ tôi la rầy, nhưng hồi sáng vì sao la, tôi la tôi kiểm tra thì mấy thầy phản ứng như thế nào, cúng phu như thế nào trên cái chuyện bị la vậy đó. Thì tôi chỉ cho mà nghe này. Thứ nhất á, có thầy nhìn thấy ngạc nhiên, ủa hằng ngày thầy đâu có lá vậy đâu, thầy đâu cố chấp như vậy đâu, mọi người sao lại lá là lắm, ngạc nhiên vậy đó. Mà muốn lá vậy á thì phải có chỗ có nơi chứ, tại sao lại lá ông thầy đi sự lớn nhất mà lá trước mặt mọi người vậy đó, mất uy tín sao. Đúng là như vậy, muốn lá phải có chỗ có nơi, lá vậy là sai chỗ đúng. Nhưng mà bài toán tôi ra thì không phải đáp số đó, tôi không mong muốn cái đó, tôi đang kiểm tra cái việc khác. Điều đó tôi duy sức để tôi làm được, mà tôi đang kiểm tra việc khác. Muốn làm vô lý để kiểm tra việc khác. Có thầy thì nói hả, ông thầy đi sự chỉ là làm nhiều năm rồi mà cũng để cho thầy là. Thì nghĩ vậy cũng đúng, nhưng mà không có đúng đáp số, tại cái mong muốn đáp số của tôi là việc khác. Rồi thầy đi sự thì thầy nói rằng là thôi, bỏ qua đi, coi như mình làm theo ý thầy đi, đừng có nói nữa. Vậy là tốt, ngoan ngoãn nghe theo tôi, nhưng mà cũng không có đúng, không đúng đáp số. Tại vì cái đáp số tôi mong mỏi nó không phải vậy. Bởi vì sao? Làm cách này á là mấy thầy đang tạo một cái vỏ cua vỏ ốc rất là chắc để bắn ra cái tia mà gọi là chúng đối thủ, vô hiệu hóa mọi thứ đang có. Là hoàn cảnh, mà cụ thể là hoàn cảnh tôi đang la. Mấy thầy vô hiệu hóa là không giận, không sân, không gì cả, ngoan ngoãn nghe. Như vậy là mấy thầy khéo giỏi vô hiệu hóa để quay lại giữ sự thanh tịnh ở mình, công phu tốt. Nhưng mà không phải cái đáp số. Bởi vì ban đầu là được, chứ tới giờ phút này mà mấy thầy còn dự ngang đấy á, thì thời gian sau mấy thầy chỉ là những cái vật quý quá chơi chứ không sai được, không đủ lực. Không phải. Thế thì cái đáp số đúng là gì? Khi la như thế, dù la thật la giả, chúng ta cúi đầu ngoan ngoãn nghe, nhưng mà tâm mình vẫn đáng sáng. Đáng sáng thì lỗi phải thấy rõ ràng mà không bị lỗi phải chi phối. Sau đó giải quyết đúng cái việc lỗi phải đó mà tâm vững sáng như thế, và không cần nói gì thêm. Như vậy bằng cái tâm sáng đó khéo tùy thuần các duyên một cách không hề ngăn ngại, thì lúc đó là trong này không còn tình để giữ, ngoài không có cái đồng để mà đối phó vô hiệu đi, thì trong không cảnh tịch mọi thứ rõ ràng, tùy thuần tốt hết tất cả mọi cảnh duyên, lực này đủ lớn thì bước ra đời mới có thể là giáo hóa được. Còn nếu mà khéo vô hiệu hóa để có cụm lại thì không xài được đâu. Tụ cho mình thôi. Ở trong cốc mình vậy đó, cho ăn cho uống thanh tịnh vui vậy đó. Tới khi lớn thấy mang ơn người ta, tại vì mình ngồi yên tĩnh, con người ta cây ruộng người ta đưa cho mình ăn, vô lý là mang ơn người ta. Thì cái tu này mình thấy cơm nó không tiêu. Còn đúng nó là mọi thứ bàn bạc không quái ngại. Và bằng cái tấm giác đó thì chúng ta mới làm được điều đó. Trong không tình để giữ, ngoài không cần để phải đối phó, trong ngoài không hai thì ngay đó sáng rỡ, có việc gì đó mà nói cho nhiều, phải không? Cái này dễ kiểm tra lắm. Thí dụ như bây giờ mình đi đặt chuông cái ông A đó, hoặc đặt tường cái ông B kia. Hai ông này là người làm tượng Phật đẹp và làm cái tiếng chuông nó hay, nó vừa ý. Nhưng mà ông hay có cái chứng, gọi là chứng cà chớn gì đó, nó khó chịu lắm. Mấy thầy gọi ra nói, thầy ơi, thôi đi, đi tìm người khác. Thiếu gì người mà phải theo cái ống đó, ông hành hạ mình mệt muốn chết à. Thì khi đó quý thầy trả lời đơn giản vậy nè. Quý thầy nói rằng là, thầy muốn vẻ đẹp của Phật, thầy muốn tiếng chuông, hay là thầy muốn tìm cái người vừa ý mình? Họ đâu phải đệ tử của mình đâu mà bắt vừa ý mình, phải không? Cho nên tôi khẳng định với thầy á, người khác đặt tường đặt chuông ở anh ấy được thì tôi đặt được. Như vậy có hai tình huống. Mình để cái ông đó, ông cà chớn, ông chửi, góp ý là ông la, ông xúc phạm người tu, ông không biết lệ lầy, rồi nói đúng mà ông không chịu nghe, vâng vâng. Thì chúng ta khẳng định, chúng ta tìm tường, tìm chuông hay là tìm cái ông vừa lòng mình. Và người khác làm được thì mình làm được. Thì chúng ta đủ mạnh chưa? Đấy là đủ mạnh. Còn cái người mà thụ tình quen á, hàng ngày giống như con nồm đó, thấy trang nghiêm đẹp lắm, thấy ngon lành lắm, đi đứng nói năng ngon lành lắm, gặp cái ông đó thôi tránh này, phiền quá. Là sao? Thụ tình đấy, giữ sự thánh tình đấy. Cho nên chỉ cần một cái ông trần gian này là ông nấu một phát, một là công phu tu hành nó tan chạy sạch, nói gì là tới ma vương cho ghê gớm, phải không? Cho nên chúng ta phải kiểm tra lại. Chỉ cần một cái thử là nó lòi liền, đưa cái xét nghiệm vô kiểm tra cái là nó biết lòi gì liền. Cho nên bây giờ chúng ta bắt đầu đúng thì sau này chất lượng đúng, còn bắt đầu sai thì chất lượng sai. Nhớ chưa? Cái bắt đầu này là gì? Nhớ, mới đầu là học, hiểu, thông, tu, không lầm. Học không rời tánh giác, không lỗi. Còn học lung tung kiến thức, chuyện đó cứ học đi, chuyện của người khác không phải của mình. Mình phải học đời, học đạo không phải kiến thức. Học đạo là giác, từ tâm giác. Thứ hai, ứng dụng thực hành tu. Thì rõ ràng cái thực tế chúng ta có hai vận hành. Một, thời công phu, tọa thiền sám hối, thanh tịnh, cùng giác sáng. Chứ không phải ngồi đó nghỉ lung tung, ngồi để ngủ, không phải vậy. Ngồi để giác sáng. Thứ hai, trên sinh hoạt, bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu tình huống xảy ra, không cần biết nó là gì, chỉ có giác, ứng dụng tu, ứng dụng thiền, trên sinh hoạt, trên cảnh động. Tình cùng giác, đồng cùng giác. Tình đồng thì cảnh có khác, nhưng chất giác thì không hai. Chất giác này làm cho tình đồng không chi phối được mình. Cho nên tình đồng không chi phối được, có nghĩa là tình đồng là như thì, là không hai, là bất biến, thì ngay đó là thiền. Đó, trắc nghiệm lại cho nó đúng một tí. Có phải kèm lại được không? Không. Chất lượng nào, năng lượng nào, năng lực nào, nguyên lý nào, cái gì làm cho mình thấy đồng và tình không hai, thấy mọi thứ là như thế? Đó là năng lực từ tâm thiền, từ tâm giác. Ngay tâm giác thì mọi thứ vốn là như vậy, thì ngay đó là thiền. Rõ việc tu chưa? Từ khi rõ cái này rồi thì tất cả mọi thứ chúng ta đi theo một cái đường bổ túc cho cái xương sống này thì không bị lệch lạc. Còn bữa nay đọc sách này hay, mai khách khác hay, chạy lúng tung beng, cuối cùng là không biết đi đâu nữa, đi quanh hồ không biết đường về. Thí dụ có người tới đây nói thời đại bây giờ nó văn minh lắm, mọi thứ phát triển, kinh tế phát triển, công nghệ phát triển, cái gì phát triển hết trơn á, ở ngoài thoải mái lắm, tu thì chùa nào cũng tu, ở ngoài sướng hơn, như điện thoại có gì alo dễ, bệnh tật gì alo có liền, muốn biết thông tin mới lên mạng là xong, pháp gì cũng dễ hết trơn, rồi còn tiếp Phật tử, thời gian mà lớn làm trụ trì thì có được khoảng 500-300 chúng, nhiều rồi, tốt. Chứ ở đây làm gì mà khổ, điện thoại cũng không có, nhà cũng không biết, ăn rồi ăn thì khổ, mặc thì không có được sáng láng như thành phố, rồi rút đầu vô trong cái bếp ra ngồi vườn ngồi rẫy, rồi tối lại lúi húi tụng kinh ngồi thiền, ngày qua ngày nhìn lại đơn điệu cháu muốn chết. Thôi đi không, tôi chỉ cho mà đi. Mình nói sao? Khi đó nghe nói vậy đỏ mắt lên rớm rớm, nghĩ lại cũng tủi thân tủi phận, tôi bỏ hết gia đình vô đây không biết làm sao mà nó khó khăn như vậy. Vậy là sao? Thì rõ ràng là chúng ta chưa có biết cách tu gì hết, là vô đây mới bị nhốt thôi chưa biết cách tu. Còn cái người mà sống được bằng cái tấm giác thế này, giờ quý thầy giảng đó, đồng cũng thế, tình cũng thế, giống ngài Huyền Giác ngài nói đó, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nít đồng tình thầy an nhiên, phải không? Đó, tức là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói nít đồng tình thầy an nhiên. An nhiên tức là khi nào nó cũng là một cái tâm thiền không hai như thế. Thì chúng ta có đỏ nước mắt không? Có hỏi thăm không? Rồi chia tay có bịn rịn không? Nếu mà an nhiên như vậy thì sẽ có một câu trả lời rất là hay. Nói, ôi vậy à chị, vậy hả? Cảm ơn chị đã nhắc nghe, em cũng không để ý nữa kìa. Hằng ngày em chỉ biết chừng đó, tâm nó giác thôi, không để ý nữa. Tại vì sao? Thì rõ ràng mình nói bằng cái tâm giác của mình. Mình không quan tâm mọi thứ, mình không cần biết mọi thứ, bởi vì nó văng bên ngàn trời cho đến họ về cuộc cỏ đấy nữa, cũng chỉ là một cái đang có trước mắt. Mà cái trước mắt thì bằng tâm nào để thấy về nó? Nếu thấy đấy là lạc hậu và kia là văn minh thì chúng ta đang phân tích trên cảnh thì quên tâm. Mà quên tâm rồi thì văn minh tới đâu đi nữa thì khổ não là khổ não, mà tự sanh là tự sanh, phải không? không phải là giác ngộ, không phải là Phật. Mà hiện nay chúng ta đang đi tìm con đường giác ngộ, con đường của Phật mà. Thì có ở trong rừng sâu hay là văn minh thế giới, nó chỉ là một thứ trước mắt. Bằng tâm giác thì văn minh và lạc hậu giống nhau, chỉ là giác, thế thôi. Bởi vì văn minh lạc hậu nó nằm trong một cõi người thôi. Mà chúng ta đang hướng đến một con đường siêu ba cõi mà. Thế tại sao đem cõi người ra so sánh cho nó đồng tâm? Cho nên hướng tiến tới văn minh để sung sướng cái bản ngã thân này, chúng ta đang ở trong thân này mà thấy bổ túc phục vụ cho thân này, thì cuối cùng chúng ta đang ở trong cõi người không hơn không kém. Ở trong đó thì mê rồi, không phải tu thì đừng ngồi đây nữa, đi ra ngoài mà thu hướng, phải không? Cho nên nói thẳng ra, chị ơi, chị thấy vậy là chị thích rồi đó, thích cõi người đó, ra ngoài đi, đừng vô đây. À, nói thẳng như vậy đó. Còn nếu mà mình nhẹ nhàng một tí, mình nói ôi vậy hả, quên để ý kìa, tôi chưa, tôi cũng giáo sư ấy chứ, tôi đâu thiếu gì đâu, cha mẹ tôi cũng đầy giá rồi, mà không biết sao tôi khùng khùng, tôi ưa điều hơn vậy, tôi vô đây hey, mà nó chơi vậy đó. Xong kể quý vị nghe là ngày xưa cũng có một số việc Phật tử họ trực tiếp họ trao đổi với mình. Thì bên Mỹ á, những cái chùa nó có một cái ban quản trị, cái ban quản trị đó để mà qua sóc cái chùa, lo giấy tờ, lo kinh tế, lo tổ chức, lo pháp luật nhà nước, lo pháp lý, nói chung lo mọi thứ cho mấy thầy ổn định tu và hoằng pháp hợp lý. Tại bên Mỹ nó sai luật là bị nặng, luật nó chặt lắm. Mà quý thầy ở Việt Nam quá không có biết luật là dễ bị phạm, nguy hiểm. Cho nên cái ban quản trị đó người ta lo mọi thứ cho chùa. Thì lo là tốt, bằng công việc tốt, tổ chức tốt. Nhưng mà khổ nỗi là có một số nơi, chứ không phải nhiều, một số nơi nó xén cái bản ngã vô. Cho nên thấy tôi làm được cho thầy, tôi lo cho thầy, thầy phải nằm dưới tay tôi, phải nghe tôi. Cái tôi nó to quá, cuối cùng lại là mấy thầy thấy khó chịu quá. Cái một số vị khác đặt cho cái ban này cái tên là ban trì sư, là chuyến quản trì mấy ông thầy. Câu chuyện đó là vậy. Thì vô tình cái chùa đó cũng có trường hợp đó. Cái anh đó không biết anh trì sư hay không, nhưng mà anh kỹ, có tài chánh, anh lo giỏi lắm. Mà không biết coi không mà anh nói rằng là con nghe mấy thầy cứ nói con là trì sư hoài. Thầy nào có nói con trì sư mà con đang lo cho mấy thầy hết sức. Mấy thầy cũng nói vậy vậy đó. Theo thầy, thầy có thấy con như vậy không? Thầy có thấy con là trì sư không? Ông nói vậy đó. Nếu bình thường quý vị sẽ trả lời sao? Nếu người có văn chương chữ nghĩa, có trí tuệ thông minh, có hiểu tâm lý này nọ, trả lời sao? À, tôi rất cảm thông và chia sẻ với đạo hữu. Đạo hữu đã hết lòng lo cho cái ngôi chùa đó rồi. Tuy nhiên một số người không hiểu thì nói là trì sư. Đạo hữu nên cố gắng. Chuyện đó ta nói ta không hiểu, ngày mai sẽ hiểu đi. À, hôm nay chúng ta chỉ làm bảo quản trì thôi, có trì sư bao giờ đâu. Như vậy trả lời nghe hay, tâm lý, an ủi. Nhưng thưa quý vị, nói như vậy thì nó đã rơi vào cái gì? Rơi vào là anh là ban quản trì hay anh là ban trì sư? Tôi bào chữa rằng anh là ban quản trì không phải trì sư. Tôi an ủi cho anh, người ta đã hiểu lầm. Chúng ta đang rơi vào hai cái gồng kim của cuộc đời, còn mê lầm là quản trị hay trì sư, đúng không? Trí tuệ này không xài được, đừng ở đó bá hoa viết văn cho nó dài. Mà nói như vậy là vì sao nói? Vì rơi cái tấm giác của mình, không bằng tấm giác để sinh hoạt, để làm mọi việc đó. Cho nên đồng vô là nói bằng tấm sanh diệt, vì vậy mà sai pháp. Nhưng hôm đó may, mình không có bị mê. Cho nên Hoàng mới trả lời rằng là đạo hữu đã vô tình làm cho tôi phải nghĩ tới cái chuyện là quản trị hay trị sư. Bởi vì trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Thì có phải không, chắc là phải cho thời gian tôi nghiên cứu. Tại trước đó tôi chưa bao giờ biết chuyện này. Nhưng trước đó tâm mình không có khởi vậy. Mình không khởi ông này là trị sư hay quản trị. Mình thấy mọi thứ là như dưới bất động. Hôm nay ông hỏi rằng là thầy có thấy con là trị sư không? Nói vô tình đạo hữu đã cho tôi một cái tâm phân biệt như vậy, cho nên giờ tôi mới biết. Tôi cũng biết đúng hay không nữa, thì cho tôi thời gian tôi trả lời. Nói như vậy để thấy rằng là mình bình đẳng không nghĩ gì cả. Và sau này trả lời nói cho có, chứ thật ra chẳng trả lời gì cả. Giống thiền sư mà quấn một gậy đi lui thôi. Cho nên nói sau này cũng phải là có cái chuyện sau này. Vậy thì chúng ta làm việc, đối những sự thế, bao nhiêu thứ cuồn cuộn xảy ra, nếu bằng tâm giác đúng với cái chất mà ứng dụng tu được trên đồng đó, thì thưa quý vị, việc tới thì chúng ta vẫn là rõ ràng như thị, phải không? Còn hàng ngày mà quên tâm mình á, thì nó đa chiều rắc rối. Chúng ta phân biệt đấy là trị sứ, đấy là quản trị, nảy nọ của chừng, Mình dẫn 1-7 rồi mình nhốt trong đó, nó nhấn chìm mình, không còn biết giác là gì, ngói ngóp, không có đường ra. Cho nên phải kiểm tra lại cái tâm của mình. Kiểm tra bằng cách nào? Nếu hàng ngày bất giác á, thưa quý vị, tới đó giác không có kịp đâu. Không kịp. Hàng ngày mà mình cứ nằm trong hai bên đó, đùng tới thế nào nó có hai bên à? Cái đầu nó nằm trong cái tâm của hai bên thôi. Cho nên quý vị nói, hiểu, nghĩ, làm nằm trong đó thì không có cái gì hơn được hết. Tới đó tỉnh táo lại nhớ Phật Pháp nói cũng nằm trong hai bên. Nói Phật Pháp vẫn nằm trong hai bên. Còn bây giờ này, ngay từ bây giờ này, cuốc đất nè, trồng rau nè, bấn cây nè, nấu cơm, quét rác, đi chợ, hoặc là quý Phật tử còn đi cày, đi cấy, hay là thương gia, thầy giáo, vân vân. Tất cả mọi thứ đó là một sự vận hành, là trên cảnh động. Bằng tấm nào để sống với nó? Đặt câu hỏi đi. Cụ thể hơn, lúc này, mọi tình huống này, công việc này, thiền là gì, tấm là gì, Phật là gì, giác là gì, đã hiện tiền thế nào trên mọi tình huống đó? Từ đặt câu hỏi để mình hướng tiến. Khi đặt câu hỏi, hướng tiến và chạm đến đó được, thì hằng ngày quý vị đã được sống giác trên mọi tình huống ngay chỗ mình đang sống rồi. Cho nên lâu ngày thành thói quen, khi có thói quen nó có năng lực nó tự nhiên như nhiên, thì đùng tới thì cái trí giác tròn vẹn đó nó nói ra rất trí tuệ, rất giải thoát, rất siêu nhiên, rất hay, xử lý việc rất nhẹ nhàng. Điều này nó không phải là lý thuyết, quý thầy đã chỉ cho một số vị rồi. Họ nói rất là hay, tụi con ứng dụng đơn giản thôi. Có nhiều việc giống như mình cố mình giải quyết liền nó rối. Mình nghe vậy đó, không phải chậm hay nhanh. Mình ngẩng cái đầu lên mình nhìn trời cho nó thoáng cái tâm ra. Nó tự nhiên nhìn xuống thấy mọi thứ nó bình thường. Rồi có khi giải quyết liền, có khi ngày mai giải quyết, có khi ngày mai thấy không có gì để giải quyết cả, nó bình thường vậy đó. Là nó xong. Thì rõ ràng chúng ta từ cái tấm giác bồi dưỡng lại tấm giác, hồi tấm lại tấm giác, trở lại tấm giác thì mọi thứ tự xong. Mọi thứ tự xong. Cái này là các thiền sư nói là không cần rút gươm ra mà đất nước được thái bình. Bất đồng cán qua thì thái bình đó. Chúng ta không biết đánh là phải chém giặc, giết nhau, tổn thương rồi mới thái bình. Còn cách này là cách chúng ta không cần rút gươm mà giặc đầu hàng. Thì ở đấy không phải là giặc bên ngoài, giặc tấm của mình, giặc phiền não của mình. Bằng cái tấm giác thì không có trì, không có giết, không có dẹp phiền não, mà nó bình phẳng và chúng ta an lạc không phiền não nữa. Đấy là không rút gươm, không đụng đậy mà thái bình tâm mình. Đó là cách tu. Tức là nói thẳng ra quý vị sống với tâm giác chứ không gì cả. Nói cho nhiều, cho dài, cho nó hay để mà sách tấn khích lệ cho quý vị hào hứng lên thích để tu. Thật ra thưa quý vị, giác xong. Cho nên ngài Hương Giác ngài nói hay lắm. Ngài nói giác tức liệu bất thi công. Giác là xong, không cần hành động gì cả, không làm gì cả, không có đối trị, không có tu gì cả. Giác là xong. Giác tức liệu bất thi công. Nhớ vậy đó. Thì quý vị chỉ giác là xong. Còn nãy giờ nói dài dòng, chẳng có phân tích cho thấy, cho rõ, cho hiểu. Rồi tường từng từng hành động của mình, đi từ thấp tới cao để khích lệ, để thấy rõ hơn. Còn quý vị nó có khả năng giác, không cần nghe nhiều. Nhắc thêm một cái khía cạnh nhỏ nữa để chúng ta nhớ. Chúng ta thường nghe trong nhà thiền nhắc tới những danh từ là tỉnh giác, tỉnh thức. Nhiều vị hơi làm dùng cái từ này, cái bẫy này bẫy kia để được tỉnh giác, tỉnh thức. Làm gì đó. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu cho đúng cái gốc của nó đó thì không có bày biện nhiều. Vì sao gọi là tỉnh giác tỉnh thức? Trong mỗi một chúng ta đều sẵn đủ một cái từ tánh giác tròn sáng không thiếu. Tròn sáng không thiếu. Nhưng mà vì chợt quên, thoáng quên, rồi vô minh phiền não nó ủ đầy lên. Mà khi nó dày quá, nó ru nhiều ngày quá, không phát sáng được. Chúng ta ở trong một cái cơn mê đó, mở mắt mà giống như đang chiêm bao. Cho nên gọi là đang ngủ mê, đang nói mớ. Vì vô minh phiền não nó che đầy, chúng ta mở mắt không ra. Cho nên đang mở mắt, đang đi đứng nói cười như vậy mà giống như người đang ngủ chiêm bao. Ban đêm mình ngủ mình mộng là giấc mộng của một đêm. Còn ban ngày mình sống 100 năm mà không giác, nó cũng đang mộng. Không giác nó mộng, không sáng nó mộng. Ban đêm nó mộng trong bóng đêm, nó ngủ. Còn ban ngày nó mộng trong cái vô minh. Quý vị thấy mộng trong vô minh không? Là mình đang mộng, đang mơ. Mở mắt mà chìm vào. Thì bây giờ bằng mọi cách ít nhất có thể gõ, khều, đánh động chúng ta giật mình, nhớ ra, sáng ra. Mà nhớ ra, sáng ra, cái tánh giác nó có cơ hội nó bắn cái tia sáng nó ra, thì chúng ta cảm nhận được. Cái đó gọi là tỉnh thức, tỉnh giác. Tỉnh thức là thức dậy đó, thức dậy, tỉnh giác. Tỉnh dậy và giác sáng, nhận ra tánh giác đó. Thì tánh giác tròn đủ, thoạt quên liền mê. Trong mê vô minh phiền não có, ụ tánh giác không thể phát quang, làm cho con người ta đang mê, đang mờ không rõ ràng, đang mở mắt sinh hoạt mà giống như người ngủ mê nói mớ, không đâu vào đâu cả. Thì bằng mọi cách, vì thầy chánh pháp gõ đánh đồng đánh thức, chúng ta giật mình, à nhận biết, gọi là đánh thức dậy, gọi là tỉnh thức. Đánh thức dậy để nhận ra cái tánh giác đó, giác sáng đó, gọi là tỉnh giác. Cho nên tỉnh thức tỉnh giác là cách gõ để sáng ra, chứ không phải là bày biện phải thế này phải thế nọ. Nhớ vậy đó. Cho nên chúng ta đừng có làm dùng cái danh từ này rồi bày lung tung, mà nhớ cái gốc nó là vậy đó. Thì cái gõ này á là đúng thời, đúng lúc và đúng chỗ ít nhất, chứ không có vẹ dài dòng. Giống như cái con gà con nó nằm trong cái trứng, nó nhúc nhích vậy đó. Nó thấy nhúc nhích cái trứng, nó biết vị trí. Cho nên gà mẹ nó lấy cái mỏ, nó mổ vào cái trứng. Thì cái trứng vừa ràng nở, gà con nó ngoái đầu và nó vùng mình, nó được nở ra. Trong nhà thiền rồi, con kêu mẹ mổ. Thì chúng ta mê là giống như đang ở trong cái vỏ trứng vậy đó. Bây giờ đang tu á, cái người chưa tu là cái vỏ trứng nó khóa cái ngắt không nhúc nhích được. Còn chúng ta đang tu nó gần tiếng rồi thì bắt đầu cái tánh giác nó lùng bùng trong. Nó làm cho mình mạnh ra, mình muốn đi tu biết vì sao nữa. Vô chùa tu mạnh lắm. Gọi là bắt đầu con kêu rồi đó. Thì ngồi này, à, thiền trí thức mày nói trúng cái chỗ đó, mày mình bùng sáng ra, mổ nó ràng cái là cái ánh sáng ở trong nó bắn ra, nó nứt vỏ nó văng ra. Thì cái vỏ của ngủ ấm này này, vỏ vô minh này nó ràng là ra ra. Như vậy cái mổ để lụng này là đúng chỗ và gọn nhất, kịp thời, chứ không có dài dòng. Con cà mẹ nào trước khi mổ mà nó lấy viết chì, nó vẽ quấn cái trứng cho đẹp, rồi nó làm nảy kia, đem xuống nước, nó gấp lên, rồi nó mổ không? Có phải không? Con gà đó bị thần kinh, chứ không có gà nào làm việc đó hết á. Chúng ta cũng vậy đó. Nhớ là mổ để con ra, chứ không có chuyện dài dòng. Quý vị mà vẽ dài dòng là coi chừng là giống con gà mẹ đó đó. Nó làm lung tung, như thật ra nó chẳng có khả năng mổ để con nó ra. Gà mẹ không kinh nghiệm. Con gà kinh nghiệm nó không có mổ vậy, một bốc dính. Bây giờ quý vị muốn vòng vo hay muốn mổ thẳng? Nhớ là vậy đó. Cái chuyện tu mình đó là gọ thẳng để nứt cái vỏ mê ra. Cái từ tánh mà nó phát ra lóe thì quý vị cảm thấy thích thú và sống trong đó. Lúc đó quý vị chính là người từ vùng nứt xé tan cái vỏ mê đó và thoát ra. Đó, chuyện tu nó vậy đó quý vị. Nó rõ ràng vậy đó. Nắm được cái yếu chỉ này rồi thì chúng ta sẽ thấy chuyện tu rất rõ ràng. À, nhớ cái xương ở đó này. Muốn tu đầu tiên phải nắm vững vấn đề, học. Học nắm được pháp tu rồi, nhưng mà chưa nhận tánh giác, cái mê nó còn nhiều, cái giác chưa tròn, giác còn khuyết, thì cái lầm đâu đó nó vẫn còn. Nếu còn lầm mà rút đầu vô tu thì nó dễ lầm đường lạc lối, nó sai đi. Cho nên học liên tục trong quá trình tu, tu rồi học rồi ứng dụng, tu rồi tu học thêm. Học không phải nhiều quá căng thẳng, không phải lấy kiến thức để khoe khoang, mà học vừa đủ, học ngay từ tánh để bổ túc từ tánh. Thế là tu. Và đọc kinh hay là học giáo lý đều quay lại tâm mình. Cụ thể, quý vị an nhiên buông xuống mọi thứ, giác sáng rõ ràng, ngay trong đó học, thì mỗi mỗi đang từ tâm hiện tiền. Như vậy học vẫn là giác, đúng không? Ứng dụng việc học vào công phu tu hành gọi là tu. Thì bây giờ ứng dụng cái pháp môn mình đang tu, cái cách thực hành của mình đang có, Hòa Thượng đã chỉ rồi, chúng ta ứng dụng tu. Thì khi ứng dụng á, nó hiện hình trên hai tướng. Một, thời khóa tu đó là tịnh, thời sinh hoạt gọi là động. Trên cảnh tình cũng chỉ trở lại với tánh giác, nhận tánh giác tức là thành công. Trên sinh hoạt là cảnh đồng, chúng ta cùng giác, tình cùng giác, đồng cùng giác. Tình đồng là một chất giác không hai. Từ chất giác đó nó thấy tình và đồng vẫn là như nhiên, bất động, không có gì khuấy động cả. Tình đồng không hai thì cái chất cho không hai đó là thiền. Như vậy từ cái năng lực của thiền nó cho chúng ta thấy tình và đồng chúng ta không gì cả, vốn là như thế. Cái gầy là cái gầy, hoa hồng là hoa hồng, trời là trời, đất là nước, thế thôi. Thì ngay đó là thiền. Buổi sáng thức dậy khuya, thấy trắng sáng vằng vặc, gió mát trăng thanh, ngồi thiền là thích thú. Giác rõ ràng. Xả thiền ra thấy sảng khoái, giác rõ ràng. Chập phân công thấy sao có người xuống dưới hồ vắt cây, còn trên này treo láng nó sướng vậy. Là qua chừng là sai rồi. Gió mát trăng thanh thì giác, mà tới khi vắt cây thấy nó không có giác. Quên giác rồi, không phải, phải không? Còn có chức thiền thì sao? Gió mát trăng thanh, không vì muốn thuộc thường không mà quên gió trăng một sáng. Có nghĩa là gió trăng một sáng mát mẻ, đừng dính vào nó. Nó vốn là nằm trong cái từ tánh muôn thuở vắng lặng chân không chưa đồng bao giờ. Đừng vì cái trắng sáng đó mà quên muôn thuở thường không nơi tâm mình. Nhớ chưa? Cũng đừng vì cái muôn thuở thường không, đừng có chấp cái tâm quá mà quên trắng đang sáng vàng vặc. Có nghĩa là đừng vì tâm mà quên cảnh, đừng vì cảnh quên tâm. Mà trở về tấm sáng, không có tâm để kèm dự, thì tấm cảnh không hai thì trăng đang sáng vàng bạc. Phải không? Bằng cái tâm chính xác như vậy, tấm cảnh không hai như vậy, xả thiền ra, ăn cơm là ăn cơm. Nó chập nữa làm gì? Ăn đi, tính làm gì cũng được mà. Phải không? Có gì đâu nói. Ăn cơm đi. Rửa chén, nói bữa nay làm gì á? Lo làm gì? Gánh quấn kẹn rồi quý thầy, quý cô phân đi. Vậy thôi, tính làm gì? Ra nói... trung cây hả? Trung cây. Vắt củi hả? Vắt củi. Chứng hoa? Chứng hoa. Thế thôi. Cái gì cũng giác, không gì hết. Ở đây không ai hành hạ mình chết bao giờ. Đừng có phân biệt mà nó mệt. Không chết là được, đúng không? Có ai chết không? Nhớ là không chết là được. Còn nghĩ hơn nữa, mình đã sướng rồi, sướng quá thành nhỏ bé, hẹp hòi. Chứ nhà mình làm gì mà được vậy? Trời ơi, ta nói có gia đình rồi, nó bao nhiêu thứ phiền não, tại sao cái gì nhỏ nhỏ này mà lại phiền não? Dài dột. Biết như vậy chúng ta cái gì cũng được. Giác chưa? Có năng lực giác, cái gì cũng được. Như vậy, gió mát trăng thanh cũng chỉ thế. Gánh củi nấu cơm cũng chỉ thế. Cảnh thuận cảnh nghịch chỉ là như thế. Thì quý vị như nhiên chưa? Như nhiên này là cái tâm thiền đang hiện hiện. Vậy là tu. Như vậy, học từ tấm giác, bổ túc tấm giác và nhận ra tấm giác. Tu cùng nhận ra tấm giác. Tu và học cùng từ một tấm giác. Như vậy học tu là từ giác mà ra chứ không có sai. Từ tấm giác này mà ra thì mới gọi là giáo ngoại biệt truyền. Phải không? Ngay trên giáo cũng là giáo ngoại biệt truyền, mà không có giáo cũng là giáo ngoại biệt truyền. Bởi vì mình nắm được cái điều mà giáo muốn chỉ, cho nên không nói là ngay hay là rời, mà chỉ là như thế thôi. Cái sướng sương của việc tu là như vậy. Sướng sống nó là như vậy. Quý vị không nắm được cái này thì quý vị bị lãng mạn. Còn nắm được cái này rồi thì việc tu nó rất là đơn giản, rất là dễ. Giả sử bây giờ nói tại sao thầy giảng như vậy mà cũng thấy có lúc thầy giảng rằng là sáu căn đừng dính sáu trần, thấy cái gì phải hồi quán phản chiếu, đừng có chạy theo. Vì sao vậy? Quý vị hiểu vì sao không? Thì sáu căn không dính sáu trần cũng để cho mình bồi hoàn tánh giác có gì đâu, phải không? Thì cũng là bổ túc vào cái xương tánh giác này nè, phải không ạ? Nói tại sao là trong kinh nói là quán thân bất tịnh thì cũng đúng thôi, là tại vì cái thân này mà chấp á thì bao nhiêu phiền não khổ đau nó có ra, vô minh có ra. Thì cái người mà mạnh á đâu cần quán, người ta chỉ cần tịnh tọa cái rộng lặng chấn không, thân này mất hút mọi thứ trong vắt coi gì đâu phải quán, không chấp lấy gì quán, phải không? Còn cái người mà ì ai à tụng tới nơi tới chốn, gặp cái gì dính cái đó, gặp gì phiền cái đó, nói không nghe, dạng không có thủng, thiền không có phụng được. Thì bắt đầu phải làm gì? Ngồi đó quán đi. Thân này không có thiệt, dạ tạm. Ở ngoài thì thấy đẹp đẽ vậy, trong là nó thúi lắm. Bắt đầu vậy đó, chứ già già nó nhăn nheo, nó chết, nó sình lên 3 ngày, để tôi lui vậy, thúi chịu không nổi. Mà có bịt mắt không thấy đường đi ngang, nó khóa huyệt, thở không nổi, nó biết nó độc ghê gớm lắm. Cái thân này không có gì hết. Vì sao phải quán vậy? Tại mình lì quá, mình dính quá, cho nên quán cho tầm vậy đó, cho chưa. Và là người này lì quá phải bị đập. Chứ có gì đâu, lì phải bị đập. Đập để làm gì? Để lìa cái chấp thân này để làm gì? Để đừng dính mắc nó để làm gì? Để nhận lại tánh giác để không khổ. Có phải vào trong xương này không? Phải không? Giờ quý vị nghĩ cái pháp gì nó cũng nằm trong cái xương này chứ. Thì ở trong cái sườn đó rồi thì quý vị thấy tu nó không có lạc nữa. Còn nếu quý vị mà rời cái sườn đó thì bữa nay nghe ngài này nói hay là hay thiệt. Ngày xưa tâm hành đã bị rồi. Hôm nay đọc vị thiền sư này thấy rất là hay. Ngày mai đọc vị thứ hai cũng rất là hay. Đọc tới vị thứ 10 nó ủa sao vị thứ 10 là trật vị số 1. Vị số 8 lịch vị số 2. Cái gì cũng hay hết mà cái hay nó trật nhau. Giờ làm sao? Nghe ai đây? Tự nhiên mình rối, nó đúng hết mà mình rối. Bởi vì chúng ta chưa có một cái tâm giác để thấy hết các cái diều dùng đá chiều trong tâm giác đó. Mà chưa có tâm giác đó, chưa biết cách học, chưa biết quý nhiếp về cái sườn, cho nên chúng ta bị phân mảnh. Phân mảnh lan man cho nên thấy cái này nó nghịch kia, không biết dùng cái gì. Cuối cùng cũng là chánh pháp, nhưng mà từ rối lên, phải không? Còn quý vị trở về cái sườn này á, thì mọi thứ chỉ là giác, thì chúng ta không bị cái gì dựng giác cả. Chúng ta giác sáng rõ ràng, chỉ là giác, đừng bày biện giác dòng. Chỉ là giác, thế thôi. Mình bị cái tật gì mà ly lờm quá thì quán. Ví dụ như ai xuất gia, cảm thấy tu an lạc, ở chùa thích thú, kêu về nhà không ưa về. Giống mấy anh dí gì đó, bắt về nhà đêm nay nó nhớ chùa ngày mai nó ra lại hả? Nếu bà hắn bắt về nó đừng bắt mất công, tốn tiền xe nó thôi, nó lên lại hả? Nó vậy đó. Thì không cần phải quán, có cần quán là nhà là khổ không? Cần không? Nó thích ở chùa thì quán làm gì nữa, phải không? Nó đã ưa ở chùa thì cần gì phải quán? Còn nếu chúng ta cạo cái đầu rồi mà nhớ gia đình, biết ba mẹ giờ sao, anh em sao, nhớ chỗ ngủ của mình, nhớ chỗ làm việc của mình, nhớ bạn bè, nhớ chiều phố vậy đó, thì phải quán, phải không? Tại mình đang dính nữa. Đi xuất gia rồi bỏ lại gia đình thì Đức Phật nói nó giống cái miếng đờm mình khạc ra, có ai liếm lại đâu. Các ngài nói như vậy phải chế gia đình nó đơm, mà nói cho cái người xuất gia nhớ liếm lại đó, cái người liếm lại đó, thì chúng ta phải quán. Thấy mấy bác đấy ở xa muốn vô đây nghe pháp á, có dễ không? Sắp việc nhà này, rồi ai đón cháu, ai giữ cháu này, công việc ra làm sao này, thời gian nào này, bớt ăn bỏ ngủ này, vô đò mấy giờ, thầy đón lên, thầy dạng giờ nào, đi về phải làm gì. Rất khó khổ mới được nghe một bài pháp. Và tại sao quý vị phải làm như vậy? Bởi vì quý vị cần cái điều hướng ở gia đình mình, và gia đình không có điều đó, cho nên mới khó khăn như vậy để đi nghe, phải không? Thì việc cớ làm sao, tài làm sao? Chúng ta đang ở trong cái chỗ mà ngày nào cũng sẵn sàng nghe pháp. Cơm có người lo, không cần lo đói. Tiền, bình có người cho tiền, không cần phải thiếu tiền. Muốn gì có cái đó. Ăn đủ, mặc đủ, cơm gạo tiền đầy đủ hết. Bệnh là còn được chăm sóc chú đáo nữa. Pháp thì sẵn sàng, ta lo cho hết trơn. Cớ làm sao mà thèm trở lại cái chỗ mà người ta đáng muốn bứt ra đi mà chưa được. Phải quán, phải không? Tới hỏi mấy bác kể cho nghe cái gia đình nó có gì thơm trong đó. Bác nói trời ơi thơm thì ít, mệt mỏi nhiều, phải không? Bác sẽ nói cho mình nghe. Vì sao phải làm như vậy? Bởi vì mình dính gia đình là phải làm như vậy. Để nó rơi ra, để trở lại cái tấm phát ban đầu của mình cho nó mạnh mẽ mà tu hành. Thì cái người mà không muốn về nhà nữa, về nhà rồi cũng phải chạy lên chùa, người này không cần quán. Có cần quán không? Không cần quán. Còn cái người mà dính thì phải quán không? Là phải quán. Thì rõ ràng cái pháp quán này không phải hay hay dở, không phải cần hay không cần, mà quý vị nhớ gọn nhất chỉ cần giác là xong. Còn nếu chúng ta giác mà nó cứ nhùng nhằn nhùng nhùi không được á, thì ngồi lại mà quán. Quán không sống rồi, tới mấy bác này hỏi, mấy bác nói gia đình cho mà nghe. Thì quý vị nhớ, phải ứng dụng. Có nhiều vị tu lâu, học thông thạo, nói rất hay. Có công phu chứ, nhưng mà không biết sao. Có lẽ là do trở về từ tâm nhiều quá mà không biết cách giác sáng, gọi là thụ tình quá. Cho nên gặp những hoàn cảnh khó một tí là bức chịu không nổi. Gọi điện thoại với hỏi tâm hành bây giờ, không biết sao vậy, vậy phải làm sao bây giờ. Đáng là Phật sự vậy đó. Tâm Hành nói quý vị có biết bức tranh số 10 không? Thòng tay vào chợ biết không? Dạ biết. Thòng tay làm sao? Là đi vào chợ xách cá chép thật à? Quý vị hiểu được hình tướng mà không biết vận dụng. Thòng tay là sao? Chúng ta chỉ biết giác khi ngồi yên. Chúng ta sẵn sàng tu với người lạy mình, nghe pháp mình. Chúng ta sẵn sàng tu khi tụng kinh. Chúng ta sẵn sàng tu khi mà huynh đệ trong chùa hòa thuận. Sẵn sàng tu khi sư phụ hiểu ý mình và thương mình. Còn tới khi mà cảnh thì nghịch, sư phụ thì không hiểu, rồi huynh đệ thì phá nhau, không hài lòng, rồi làm cho mình căng thẳng tới khi cơm ăn không trúng, một sôi bùng, rồi áo mặc không xong, rồi ngủ thì mình ưa đóng cửa, quên mở cửa. Mình phiền nào lên mình quên tu. Cho nên chúng ta chỉ biết đem tánh giác thờ trên bàn thờ mà không có biết kéo xuống vừng dùng trong hoàn cảnh tình huống. Thì quý vị làm ơn kéo cái tánh giác đó bước xuống đi. Đừng ở trên bàn thờ nữa, kéo bước xuống đi là vừng dùng được. Cái đó là phòng tay bao trời đấy. Chứ phải vốn chờ làm cái thằng khùng xanh cá chép này. Đó phải hình tướng đó. Nó không phải tướng mà là từ cái tánh. Cái hình ảnh mặc bức tranh số 10 đó là ẩn dụ thôi. Cái rõ ràng nhất á. Chúng ta có thụ tình dưỡng Phật mình trong người mình ôm nó quá không? Để chúng ta tự yếu không? Bây giờ làm ơn kéo xuống đi. Nhảy vô tình huống đó, bắt Phật cũng xử lý. Bây giờ tình huống này này, này trăm chiều nó đang phiền não rộn ràng này. Phật giải quyết cho tôi, lâu nay tôi tu rồi, bây giờ giải quyết cho tôi ngay coi. Dám làm vậy không? Thì quý vị dám đột phá như vậy mới thấy tánh giác mình nó hiện hiện trên mọi tình huống. Tình huống này, tình huống nọ, phiền não, khổ đau, vui buồn, đúng sai, phải trái, quậy quậy gì đó mà thứ. Nó chỉ là một loại hình đáng thấy. Nó đáng thấy thì cái bút cũng đáng thấy, nó cũng đáng thấy, nó với cái bút là đồng. Bây giờ bằng tâm nào để nhìn trên nó? Giác không nhìn theo, đáng sáng. Nó là như dư, chẳng có gì phải ngại cả. Thì tùy duyên mà giải quyết, có gì đâu mà phiền. Đây là cách bức tranh số 10 nhảy vào chợ là thế. Chứ không phải có một cái chợ để đến, có một cái ống sách, một con cá chép, không phải vậy. Cái chợ là vậy, cái chợ là tình huống không theo ý, đa chiều đa dạng và tâm mình luôn sáng uyển chuyển tốt. Thì muốn thế, muốn không bị cái lỗi lầm là chúng ta không dùng được, thì bây giờ bắt đầu cái bước chân đầu tiên phải trúng. Trúng bằng cách nào? Trúng là nhớ tình thì bồi dưỡng lực giác, sinh hoạt cảnh động thì bằng tấm giác để sống để tu. Ngay đó tình đồng không hai, nhờ chức giác này nó cho chúng ta không hai. Cái chức giác đủ lớn thì tình cũng như như, đồng cũng như như. Thì ngay đây quý vị bước ra làm Phật sự, mọi thứ tùy thuận tốt, uyển chuyển tốt, vượt quá tốt và thành công Phật sự. Thì tu như vậy, quý vị thấy cái nhất quán của nó. Từ ngày bước vào chùa đặt cái bước chân đầu tiên cơ bản để tu, cho đến cái ngày bước ra làm Phật sự thành đạt, không khác bằng cái tâm giác, không phải giữ, không phải buông lơi này. Dùng cũng như vậy nó sẽ không bị sai nhầm và thắng tiến. Thì quý thầy muốn tóm tắt như vậy để quý vị nhớ nắm tu cho nó chắc, cho vững, không bị sai lạc. Thì được vậy chắc chắn chúng ta tu hành sẽ tiến bộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời đại chúng chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.